Góc vườn âm nhạc.
Thập niên 1990 được coi là một thời kỳ hoàng kim của các nhóm nhạc boy band, nhóm nhạc cùng các chàng trai. Không chỉ hấp dẫn về ngoại hình, các boy band đều khai thác triệt để các ballad dễ nghe, vũ đạo trau chuốt để đốn tim giới trẻ một thời. Họ đã để lại những ký ức âm nhạc đẹp đẽ nhất trên cả hai phương diện, nghe và nhìn. Thập niên 1960, có lẽ nhóm The Beatles đã đặt khái niệm nền móng cho các boy band về các sáng tác cho giới trẻ teen pop. Những sáng tác đầu tay của nhóm rất trẻ trung, tươi sáng, sôi động về tình yêu như She's Love You, I Want to Hold Your Hands. Theo thời gian, bốn chàng trai của The Beatles trưởng thành, đi theo pop rock có độ chín và bỏ lại một mảnh đất teen pop trống trải trong một thời gian dài. Đến cuối thập niên 1980, nhóm nhạc New Kids on the Block, những chú nhóc trên khu nhà, đã làm mưa làm gió trên sân chơi teen pop. Họ mê hoặc giới trẻ, đặc biệt là các thiếu nữ nhờ những các bản hit pop dance R&B phong cách đường phố như I'll Be Loving You, Step by Step. Trên đỉnh vinh quang, ban nhạc năm chàng trai này có lúc kiếm tới $1 triệu một tuần. Mặc dù nhóm New Kids on the Block chưa châm ngòi cho một làn sóng boy band bùng lên, thành công của nhóm đã sớm lọt vào mắt xanh của ông bầu, doanh nhân Lou Pearlman. Đáng tiếc là nhóm này đã tan rã sau năm 1994, sau khi ra mắt album Face the Music, đối diện âm nhạc. Đầu thập niên 1990, một số nhóm boy band cũng khá thành công như Boyz II Men hay All For One. Nhưng các thành viên của nhóm đều là người da màu và chủ yếu tập trung hát nhạc R&B nên không tạo được hiệu ứng lan tỏa lớn. Vấn đề phân biệt chủng tộc và giới tính cho âm nhạc vẫn còn rất nặng nề. Ông bầu Lou Pearlman đã sớm nhận ra vấn đề, chắt lọc thành công của nhóm New Kids on the Block để tạo ra một sản phẩm âm nhạc mới mẻ. Cuối năm 1993, Lou đã hợp tác với Johnny Rice, cựu quản lý của nhóm New Kids on the Block để đầu tư lớn vào âm nhạc. Họ tổ chức casting trên quy mô lớn, chiêu mộ nhân tài để tạo được một cơn sốt New Kids thuở nào. Không phụ lòng nhà tài phiệt âm nhạc, nhóm nhạc Backstreet Boys gồm 5 chàng trai Kevin, Nick, Brian, AG và Howie ra đời. Cuối năm 1996, Backstreet Boys đã tạo được một cú đột phá đầu tiên nhờ bản hit Quit Playing Games With My Heart, Đừng Đùa Với Trái Tim. Bài hát nhanh chóng đạt hạng bạch kim tại Mỹ, chiếm thiện cảm của giới trẻ tại Bắc Mỹ và Canada và lan ra toàn cầu. Đến giờ, Backstreet Boys vẫn là một hiện tượng sang chấn làng âm nhạc với hơn 100 triệu album được tiêu thụ phát sóng rộng rãi trên hơn 45 nước. Quit playing games with my Ngay sau quả trứng vàng Backstreet Boys, Lou cũng bắt tay với ekip để nhân đôi thành công bằng cách lập ra nhóm NSYNC. Nhóm NSYNC thành lập năm 1996 tại Orlando, Florida, gồm hai thành viên cốt cán Justin Timberlake và JC Chases. Nhóm chiêu mộ thêm 3 thành viên khác là Chris Kirkpatrick, Joey Fatone và Lance Bass. So với Backstreet Boys, NSYNC phải mất một thời gian sau mới nổi tiếng. Các album của NSYNC được quảng bá tại châu Âu trước khi phổ cập tại Mỹ. Có lẽ đây là một chiến thuật của nhà tài phiệt và ekip sản xuất để giảm cạnh tranh của đàn gà nhà. Cùng với Backstreet Boys và NSYNC tại thị trường Bắc Mỹ, các nhóm nhạc Texas, Westlife và Boyzone góp phần kiến tạo đỉnh sóng của các nhóm boy band tại thị trường Anh và Ireland từ nửa cuối thập niên 1990. I never thought that dreams came true, but you showed me that. That there's giờ phút này, nếu các boy band tái hợp chưa chắc họ đã được thành công rực rỡ như cuối thập niên 1990. Vậy yếu tố nào tạo nên một cơn sóng thần như Backstreet Boys hay NSYNC? Thứ nhất, yếu tố kiên quyết là đội ngũ thanh niên trẻ trung, vũ đạo sôi nổi và đừng quên là phải da trắng. Đối với các nhóm boy band, vũ đạo gần như là kỹ năng bắt buộc khi âm nhạc thời kỳ này mang đậm ảnh hưởng của kênh truyền hình MTV. Thứ hai, họ phải có khả năng hòa thanh, phối bè khá ăn ý để tạo được một hiệu ứng đồng đều. Thứ ba, các nhà sản xuất khai thác triệt để các thể loại âm nhạc teen pop dễ nghe, dance pop, R&B, hip hop. Hơn thế, ca từ ủy mị vô cùng hấp dẫn giới trẻ lúc đó nhờ các bản ballad ngọt ngào về tình yêu. Điển hình như ca khúc As Long As You Love Me của Backstreet Boys phần lời như sau: anh không quan tâm em là ai, em đến từ đâu, chỉ cần em yêu anh, cuộc đời anh do em định đoạt. Cuối cùng, điều rất quan trọng phải khẳng định là các boy band gặp thời, thiên thời. Ở thập niên 90, kinh tế hưng thịnh nhất trên toàn cầu, đặc biệt là hai cường quốc Anh, Mỹ không lún sâu vào khủng hoảng và dịch bệnh. Địa lợi, mảnh đất teen pop còn quá màu mỡ, bị bỏ ngỏ sau nhiều năm kể từ thời The Beatles hay New Kids on the Block. Khoảng trống đó được New Kids on the Block phủ sóng ở cuối thập niên 1980 và phải đợi đến cuối thập niên 1990 mới có thể bùng nổ. Nhân hòa, thế hệ Millennials thiên niên kỷ sinh từ năm 1991 đến năm 1996 với thói quen sử dụng Internet, điện thoại di động và mạng xã hội. Họ dường như thích những ca khúc dễ nghe, trữ tình, tiết tấu nhanh gọn. Đồng thời, giáo dục và chất lượng sống cải thiện tại các nước phát triển cũng ảnh hưởng lớn tới gu nghe nhạc. Sự ra đời của các boy band như Backstreet Boys hay NSYNC là đáp ứng được gu văn hóa của thế hệ thiên niên kỷ. Cơn sóng teen pop được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố thuận lợi, nên có sức tấn công mạnh mẽ trên diện rộng khắp toàn cầu. Anh Mỹ thường có câu là dễ đến thì dễ đi. Sau 5 năm hưng thịnh của các boy band từ năm 1995 đến năm 2000, làn sóng boy band nhanh chóng thoái trào. Không chỉ vậy, các ông bầu trong đó có Low Perman cũng dính phải tranh chấp bản quyền và pháp lý với các nhóm boy band. Về phương diện âm nhạc, giới phê bình cho rằng các boy band không có nhiều nét mới mẻ và giữa các nhóm có sự cạnh tranh gắt gao. Cũng có ý kiến cho rằng các nhóm boy band tan rã vì các thành viên chủ chốt theo đuổi sự nghiệp solo. Đơn cử như gã trai hư Robbie Williams lại làm nên chuyện khi tách khỏi nhóm Take That, hay Justin Timberlake hoàn toàn vùng vẫy solo khi tách khỏi NSYNC. Tuy nhiên, các boy band như Backstreet Boys, 98 Degrees, Westlife đều không sản sinh ra các ngôi sao solo xuất sắc. Do đó, sau nhiều năm, các nhóm lại tìm cách tái hợp nhằm khôi phục ánh hào quang năm nào. Đơn cử như Take That hay Westlife đều đoàn tụ sau nhiều nỗ lực solo không thành công. Gần đây nhất, năm 2021, nhóm Backstreet Boys và NSYNC đã ra tuyên bố sẽ biểu diễn chung tại Los Angeles với tên gọi Backstreet. Đây hứa hẹn là một trải nghiệm mới mẻ cho khán giả muốn thưởng thức món lẩu thập cẩm boy band. Dự án này gợi nhớ tới các siêu phẩm bom tấn của hãng Marvel Studio vì họ tập hợp hết các siêu anh hùng trong cùng một bộ phim. Sau 20 năm, thị hiếu khán giả đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian sẽ trả lời liệu dự án hợp tác giữa các boy band có thành công như mong đợi không. Ít nhất, các khán giả trung thành sẽ có một món ăn mới mẻ hơn là nghiền ngẫm những ký ức âm nhạc một thời.